Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tòa án Việt Nam trục xuất công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn. Cộng hòa Séc ngừng cấp visa cho Việt Nam sau vụ thú nhận mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thủ tướng Nhật cảnh báo Mỹ về chiến tranh thương mại. Đoàn tụ các gia đình Triều Tiên gặp trở ngại.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Cộng hòa Séc ngừng cấp visa cho Việt Nam sau khi một công dân Việt tại Séc thú nhận có tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về triển lãm ngôi nhà mơ ước tại thủ đô nước Mỹ. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một người đàn ông vũ trang bằng một con dao nhà bếp đã tấn công hành khách hôm thứ Sáu trên một chiếc xe buýt đông đúc ở miền Bắc nước Đức trước khi bị chế ngự và bị bắt. Nhà chức trách cho biết 10 người bị thương, 3 người bị thương nặng. Nhà chức trách không có thông tin ngay lập tức về động cơ của kẻ tấn công trong vụ tấn công vào buổi chiều ngày thứ Sáu, 20 tháng 7 trên xe buýt thành phố ở Liubik gần bờ biển Baltic phía đông bắc thành phố Hamburg. Nhưng nói rằng họ không có chỉ dấu nào cho thấy người này bị cực đoan hóa về chính trị hoặc có lý lịch dính dáng tới khủng bố. Các nhà điều tra tìm thấy một chất bắt cháy trong một ba lô trên xe buýt, nhưng không có chất nổ. Vụ việc bắt đầu khi kẻ tấn công đốt ba lô. Công tố viên Ula Hinz cho biết tại một cuộc họp báo vào tối thứ Sáu, 20 tháng 7, ở Liubek, tài xế nói với các điều tra viên rằng ông dừng xe lại và mở tất cả các cửa để hành khách thoát ra ngoài sau khi thấy lửa trong kính chiếu hậu. Sau đó ông quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra và bị kẻ tấn công đâm trúng. Bà Hinz cho biết khi nghi phạm rời khỏi xe buýt, ông ta đâm những người chung quanh mình bằng một con dao nhà bếp dài 13 cm. Kẻ tấn công bị hành khách bên ngoài xe chế ngự, sau đó nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ gần đó. 5 trong số nạn nhân vẫn còn trong viện vào tối thứ Sáu, 20 tháng 7. Hãng tin AP cho biết nghi phạm là một người đàn ông 34 tuổi sống ở địa phương. Bà Hinz nói, anh ta là một công dân Đức lâu năm, sinh ra ở Iran. Không có chỉ dấu nào cho thấy người đàn ông bị cực đoan hóa chính trị theo bất cứ cách nào, bà Hinz nói. Vì lý do đó, vào thời điểm này của cuộc điều tra, chúng tôi không có chỉ dấu nào cho thấy nghi phạm có lý lịch khủng bố trước hành động này. Bà nói thêm động cơ vẫn còn để ngỏ và chúng tôi đang điều tra theo mọi hướng. Các công tố viên sẽ tìm cách để giữ người đàn ông này bị câu lưu trong khi chờ các cáo buộc có thể là gây ra tổn hại thân thể và phóng hỏa bất thành, bà Hinz nói. Xe buýt khi đó đang đi từ Liubek đến thành phố du lịch trên bờ biển Travemünde kế cận, nơi một cuộc đua thuyền buồm hàng năm Travemünde Vokche khai mạc vào ngày thứ Sáu. Bộ trưởng Nội vụ cấp bang Schleswig-Holstein Hans Joachim Roth nói, không có lý do gì để tin rằng có nhiều nguy cơ hơn đối với cuộc đua thuyền buồm, nhưng sự hiện diện của cảnh sát đã được tăng cường để đề phòng bất trắc.
Luật sư lâu năm của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, đã bí mật ghi âm một cuộc trò chuyện với ông Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Trong đó, họ bàn bạc về những khoản tiền trả cho một cựu người mẫu tạp chí Playboy tuyên bố cô từng ngoại tình với ông Trump. Theo Reuters ngày 20 tháng 7 dẫn tin của New York Times cho biết, New York Times dẫn lời các luật sư và những người khác biết về bản ghi âm này cho biết FBI đã thu giữ bản ghi âm trong năm nay trong một cuộc đột kích văn phòng của ông Cohen. các công tố viên liên bang ở New York đang điều tra ông Cohen về điều có thể là gian lận ngân hàng và gian lận thuế và những vi phạm luật tài chính vận động tranh cử liên quan đến khoản thanh toán 130.000 đô la cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và các vấn đề khác liên quan đến ban vận động Trump. Theo Reuters dẫn lời một người nắm rõ các cuộc điều tra này cho biết, FBI đã thu giữ các tài liệu và hồ sơ như một phần trong cuộc điều tra, một phần bắt nguồn từ việc Văn phòng Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ chuyển quyền thụ lý vụ án. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa các phụ tá của ông Trump và Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Sự tồn tại của bản ghi âm này khơi lên thêm nhiều nghi vấn về các chiến thuật mà ông Trump đã sử dụng để giữ bí mật cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh của ông trong khi ông đang đi vận động tranh cử. Các đại diện cho ông Cohen và luật sư Rudy Giuliani của ông Trump không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Ông Giuliani nói với tờ Times rằng ông Trump đã bàn về các khoản thanh toán với ông Cohen trong bản ghi âm, nhưng các khoản tiền rốt cục đã không được chi trả. Ông nói bản ghi âm dài chưa đầy 2 phút và chứng tỏ Tổng thống đã không làm gì sai. Karen McDougal, người từng làm người mẫu Playboy cho biết, cô đã bắt đầu mối quan hệ tình ái kéo dài gần một năm với ông Trump vào năm 2006, ngay sau khi vợ ông, Melania, sinh con trai, Barron, theo tờ Times cho biết. Nhà Trắng cho biết, ông Trump phủ nhận có quan hệ tình ái với cô McDougal và phủ nhận có quan hệ tình dục với cô Stormy Daniels. Cô McDougal đã bán câu chuyện của cô cho báo lá cải National Enquirer với giá 150.000 đô la trong những tháng cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống. Nhưng tờ báo này đã ém câu chuyện của cô và ngăn không cho nó lộ ra ngoài công chúng, theo tờ Times cho biết. Luật sư của ông Cohen, Lenny Davies, từ chối bình luận về bản ghi âm, theo tờ Times. Tờ báo dẫn lời ba người đã được báo cáo về chuyện này, nói các luật sư của ông Cohen phát hiện ra bản ghi âm trong quá trình duyệt lại các tài liệu bị thu giữ và đã chia sẻ nó với các luật sư của ông Trump.
Nhật cảnh báo Mỹ về chiến tranh thương mại. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 7 cảnh báo Mỹ rằng việc Mỹ đánh thuế cao vào ô tô nhập khẩu của Nhật sẽ gây hiệu ứng ngược và sẽ làm tổn thương không chỉ việc làm và kinh tế Mỹ mà còn tàn phá kinh tế toàn cầu. Ông Abe đưa ra phát biểu tại một cuộc họp báo đánh dấu chấm dứt một phiên họp nội các rằng ngành công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô của Nhật chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Ông Abe nói ông sẽ tiếp tục giải thích chuyện này với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho chính quyền Mỹ điều tra liệu mức thuế cao lên các xe hơi và phụ tùng xe hơi được sản xuất ở nước ngoài có thể biện hộ được trên cơ sở an ninh quốc gia hay không. Ngành công nghiệp ô tô của Nhật trong hàng chục năm qua đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các nhà máy Mỹ và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn công nhân Mỹ. Các hãng xe Nhật đã sản xuất số lượng xe ở Mỹ nhiều gấp đôi so với số xe xuất khẩu từ Nhật, ông Abe nói. Nước Nhật đem đến công việc tốt và đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Mỹ. Ông Abe nói, nếu các biện pháp hạn chế được áp dụng thì người Mỹ sẽ mất công ăn việc làm và điều này không chỉ có tác động tiêu cực đối với kinh tế Mỹ mà còn gây tổn hại to lớn đối với kinh tế thế giới. Hồi tháng trước, chính phủ của ông Abe đã gửi một báo cáo đến Bộ Thương mại Mỹ cảnh báo Mỹ về các biện pháp hạn chế thương mại. Trong báo cáo đó, chính phủ Nhật nói rằng bất kỳ hạn chế thương mại nào nếu bị áp đặt sẽ đẩy giá cả hàng hóa tăng cao cho người tiêu dùng Mỹ và khiến nhiều người Mỹ bị mất việc làm. Báo cáo cũng cho rằng những biện pháp đó sẽ làm dừng giao thương toàn cầu, làm gián đoạn thị trường và khiến thương mại tự do toàn cầu gặp nguy cơ lớn. Có đến 624.000 người sẽ mất việc ở Mỹ nếu mức thuế suất 25% được áp lên xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập khẩu vào Mỹ. Ông Abe nói rằng ông đã nhắc đi nhắc lại với ông Trump về những đóng góp của các hãng xe Nhật đối với Mỹ. Các biện pháp hạn chế giao thương qua lại sẽ không làm lợi cho bất cứ ai, ông Abe nói. Trong khi giải thích những điểm này, chúng tôi vẫn kiên trì vận động để tránh các biện pháp giới hạn thương mại. Nước Nhật đã bị Mỹ áp thuế cao lên nhôm và thép xuất khẩu của họ. Họ đã thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới rằng họ sẽ áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trị giá tổng cộng 50 tỷ yên, tương đương 450 triệu đô la Mỹ một năm.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp đặt thuế quan lên hết thảy 500 tỷ đô la giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc, một phát biểu khiến các thị trường tài chính sụt giảm và đe dọa leo thang một cuộc xung đột thương mại với nền kinh tế khổng lồ ở châu Á. chúng ta đã thu hẹp được một khoảng hết sức to lớn, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn về sự mất cân bằng thương mại với Trung Quốc trên đài CNBC phát sóng ngày thứ Sáu. Tôi sẵn sàng lên tới 500 luôn. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ năm 2017 là khoảng 505 tỷ đô la, đưa tới thâm hụt thương mại gần 376 tỷ đô la, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ. Tầm mức to lớn của sự mất cân bằng thương mại tiếp tục sang năm 2018, với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đạt kim ngạch 205 tỷ đô la trong 5 tháng đầu năm và thâm hụt là 152 tỷ đô la. Hợp đồng kỳ hạn chỉ số chứng khoán Mỹ vốn đã sụt giảm vì những lo ngại về thương mại, lại giảm hơn nữa sau cuộc phỏng vấn, Reuters cho biết. Ông Trump đang quyết liệt với lập trường bảo hộ mậu dịch hơn so với những tổng thống tiền nhiệm gần đây, khơi ra các biện pháp trả đũa từ các nước khắp thế giới và thổi bùng tranh chấp trên nhiều mặt trận. Đầu tháng này, Mỹ đã áp đặt thuế quan lên hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ đô la của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đã đánh thuế lên cùng giá trị sản phẩm của Mỹ. Mỹ hiện đang khiếu nại thuế quan trả đũa của Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Canada, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, được áp đặt để đáp lại thuế của Mỹ nhắm vào thép và nhôm nhập khẩu. Khi được hỏi về chuyện thị trường chứng khoán có thể tụt dốc nếu Mỹ áp thuế lên một lượng hàng lớn như vậy, ông Trump nói, nếu có thì chịu thôi. Nghe này, tôi không làm việc này vì chính trị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tại phiên xử vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn với hình thức trục xuất khỏi Việt Nam ngay lập tức. Hãng tin Reuters dẫn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết Will Nguyễn phải lập tức rời khỏi Việt Nam. Hãng tin Anh nói hội đồng xét xử cho biết bị cáo Will Nguyễn thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của mình. Xem xét sự thành khẩn của bị cáo, tòa án ra quyết định không tuyên án tù. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho Reuters biết trong một công bố gửi qua email, "Chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết. Chúng tôi biết rằng, theo quyết định của tòa, ông sẽ bị trục xuất sau khi nộp phạt." Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt phiên xử, William bày tỏ tình cảm của mình với Việt Nam, nơi quê hương cội nguồn của cha mẹ mình. Trong lời nói sau cùng, William Nguyễn nhận sai, nhưng mong muốn sau này được về Việt Nam, đóng góp xây dựng đất nước. Theo tờ VN Express, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức trục xuất William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự, bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay khi tòa tuyên án. Luật sư bào chữa cho công dân Mỹ William Nguyễn nói dưới VOA rằng mức phạt trục xuất thể hiện bài toán khôn ngoan và có thỏa thuận của chính quyền Việt Nam. Sau khi tham gia bào chữa cho bị cáo Will Nguyễn trong phiên xử ngày 20 tháng 7, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ với VOA.
Nhưng mà nay thì xử cái mức án trục xuất thì tôi cho rằng là nó cũng là một cái bài toán khôn ngoan, có sự tính toán và có thể là có một cái sự thỏa thuận nào đó giữa hai chính phủ mà cái với cách như vậy.
Kết thúc phiên tòa xét xử nam thanh niên công dân Mỹ gốc Việt 32 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng, tòa tuyên Will Nguyễn mức phạt là trục xuất ngay lập tức. Truyền thông Việt Nam cho biết, xét bị cáo thành khẩn khai báo, tòa không áp dụng hình phạt là thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, tòa cũng tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị cáo và hoàn trả tài sản bị thu giữ. Luật sư Phúc chia sẻ thêm rằng mức án áp dụng cho công dân Mỹ này thấp hơn so với những vụ án tham gia biểu tình khác tại Việt Nam.
Và nếu xét ra đó thì rõ ràng là cái mức án mà áp dụng cho Nguyễn đó thì đó là mức án thấp so với xử một số vụ án khác về việc mà tham gia biểu tình, thật ra là thấp. Và như vậy thì nó cũng là tạm thỏa mãn đôi bên. Và chúng tôi thấy rằng là vụ án này, phiên tòa này nó vừa mang yếu tố pháp lý mà nó cũng có những yếu tố quan hệ ngoại giao.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết thêm.
Phiên tòa này đến kết thúc trong sự chấp thuận đồng tình của bị cáo, của gia đình và của luật sư. Bị cáo không kháng cáo. Tòa áp dụng cái mức trục xuất là mức án thấp mà dành cho người nước ngoài. Trước phiên tòa thì chúng tôi cũng khi vào trại giam cũng nói chuyện với Will cũng rất mong được áp dụng hình thức trục xuất. Thành ra là khi được cơ quan đại diện viện kiểm sát, tức là cơ quan công tố đó, họ đề xuất cái mức hình phạt là trục xuất thì chúng tôi cũng thấy làm nhẹ nhõm đi và đồng tình. Thì chúng tôi do vậy cái bài bào chữa của hai luật sư tham gia đó cũng được thay đổi rút ngắn từ nhiều trang, chúng tôi nói vắn tắt và đồng tình theo hướng đó.
Will Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Anh Duy, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi tố bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 6 do tham gia biểu tình vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho Reuters biết trong một tuyên bố gửi qua email sau phiên xử: "Chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết." Sau khi biết kết quả phiên tòa, dân biểu Hoa Kỳ Jimmy Gomez ra thông báo nói: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cử tri của tôi, William Nguyễn, sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình sau cuộc thử thách đau khổ ở Việt Nam. Tôi chân thành biết ơn các cơ quan ngoại giao và các quan chức chính phủ đã làm việc cùng nhau để có một kết cục tốt như vậy." Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn. Trong thời gian tạm giam hơn một tháng, các viên chức tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm lãnh sự công dân William Nguyễn 3 lần và lần gần nhất vào ngày 13 tháng 7. Theo trang Facebook Free Will Nguyễn. Trước đó, trong bức thư đề ngày 19 tháng 6, dân biểu Jimmy Gomez cùng với hai dân biểu khác là Alan Lowenthal và Louis Corey, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều người gốc Việt sinh sống, thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc William Nguyễn đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp. Một ngày trước khi các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát đi một bản tin, trong đó William Nguyễn nói rằng Will hiểu là hành động của Will là vi phạm và sai trái với luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội vào hôm 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng William Nguyễn bị tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh nói với báo giới rằng Will Nguyễn có thể đối mặt với hình phạt lên đến 7 năm tù giam. Chỉ vài giờ trước phiên xử hôm 20 tháng 7, dân biểu Lowenthal ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu hậu quả nếu kết án tù đối với công dân Mỹ William Nguyễn.
Chỉ vài ngày sau khi một người Việt thú nhận tại Tòa án Đức rằng đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố ngừng cấp visa dài hạn cho người Việt Nam. Chính phủ Cộng hòa Séc đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội ngày 20 tháng 7. Thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao Séc đã triển khai các biện pháp thích hợp có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2018. Hôm 17 tháng 7, Nguyễn Hải Long, một người Việt sinh sống ở Cộng hòa Séc, đã thú nhận trước Tòa Thượng thẩm Berlin rằng ông ta tham gia vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh mà Hà Nội lúc đó đang truy nã. Theo thông cáo của Sứ quán Séc ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek cho biết lý do đưa ra biện pháp trên là vì hiện nay cơ quan ngoại giao này đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích không kinh doanh. Tuy nhiên, một lý do khác mà vị Bộ trưởng này đưa ra liên quan đến quyết định ngừng cấp visa cho người Việt Nam là vì Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Séc đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamacek nói Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Tháng trước, nguyên Ngoại trưởng Séc Lubomír Zaorálek cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố của ông Zhao Ralek, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech. Chủ tịch Zhao Ralek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech, khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Czech có số người Việt đang sinh sống đông nhất so với các nước châu Âu khác. Có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên các phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Czech do liên quan đến buôn bán ma túy.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Nền kinh tế của Triều Tiên đã giảm 3,5% trong năm ngoái do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt vào nước này, theo một ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố hôm 20 tháng 7. Triều Tiên không công bố số liệu thống kê kinh tế. Sau khi tăng 3,9% trong năm 2016, đây là mức giảm lớn nhất của nền kinh tế Triều Tiên trong hơn 20 năm, kể từ khi giảm 6,5% vào năm 1997, khi đất nước Cộng sản bị cô lập phải chịu nạn đói khủng khiếp, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK cho biết. Do các biện pháp trừng phạt, ngành công nghiệp khai khoáng của Triều Tiên đã giảm mạnh 11% so với mức tăng 8,4% trong năm 2016, BOK nói. Ngành chế tạo, nông nghiệp và thủy sản cũng giảm sau khi đã tăng trong năm trước. Xuất khẩu giảm đáng kể 37,2% xuống mức 1,77 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu tăng 1,8% lên mức 3,78 tỷ đô la. Thương mại giữa hai miền bán đảo Triều Tiên đã sụp đổ gần như hoàn toàn, giảm 99,7% trong năm, còn 900.000 đô la sau khi Hàn Quốc đóng cửa khu liên hợp công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên. Theo ước tính của BOK, Triều Tiên có thu nhập quốc dân bình quân đầu người là hơn 1.000 đô la một chút, trong khi con số này của Hàn Quốc cao gấp 23 lần.
Hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 7, Bắc Triều Tiên đã nói rằng việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên sẽ không thể xảy ra nếu như Hàn Quốc không trao trả ngay lập tức các công dân của họ đã đến miền Nam trong những năm gần đây. Năm 2016, một nhóm 12 nhân viên nữ làm việc cho một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc đã đến Hàn Quốc, và vấn đề này đã là nguồn cơn gây tranh chấp giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã bắt cóc họ, trong khi Hàn Quốc thì nói rằng họ tự nguyện ở lại miền Nam. Bắc Triều Tiên đã thường xuyên viện đến lý do này để bác bỏ yêu cầu mà Hàn Quốc liên tục đưa ra, để cho phép những người lớn tuổi bị chia cắt bởi cuộc chiến Triều Tiên được đoàn tụ tạm thời. Nhưng tuyên bố hôm 20 tháng 7 của Bình Nhưỡng là nỗ lực đầu tiên để gắn kết số phận của nhóm phụ nữ này với cuộc đoàn tụ dự định được diễn ra vào tháng 8. Nó diễn ra vào lúc có những quan ngại về nỗ lực ngoại giao toàn cầu để thúc đẩy miền Bắc từ bỏ vũ khí hạt nhân đang đạt được ít tiến triển sau nhiều tháng quan hệ nồng ấm. Trang mạng Urimin Jokiri do nhà nước kiểm soát ở miền Bắc nói rằng vấn đề đoàn tụ cũng như quan hệ nói chung giữa hai miền Triều Tiên có thể sẽ gặp trở ngại nếu Seoul không để những người nữ nhân viên này quay về. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ không có bình luận gì về bản tin của Urimin Jokiri. Ngày càng có nhiều phỏng đoán rằng một số trong số 12 người phụ nữ Bắc Triều Tiên này có lẽ đã bị gạt để đến miền Nam. Sau khi gặp gỡ một số phụ nữ này hồi đầu tháng, ông Thomas Ochia Quintana, nhà điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, nói với phóng viên ở Seoul, họ kể với ông rằng họ không biết đang đi về hướng Hàn Quốc khi họ rời khỏi Trung Quốc. Một số người trong số họ đã được đưa tới Hàn Quốc mà không hề hay biết. Ông Quintana nói, nếu họ bị đưa đi một cách ép buộc, thì đó có thể được xem là một tội ác. Trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ Hàn Quốc là phải điều tra. Truyền thông Hàn Quốc trước đó cũng đã đưa tin tương tự và họ dẫn lời các cuộc phỏng vấn với một vài những người nữ nhân viên này, cũng như người quản lý nam giới vốn là công dân Bắc Triều Tiên đi cùng với họ đến Hàn Quốc. Những người phụ nữ này đến Hàn Quốc vào lúc nước này có một chính phủ bảo thủ, vốn có lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon Jae-in hiện tại có đường lối tự do hơn và ông mong muốn mở rộng quan hệ với miền Bắc. Tuy nhiên, việc hồi hương những người phụ nữ này sẽ là một vấn đề tế nhị do nhiều chuyên gia cho rằng thân nhân của những người quyết định ở lại miền Nam nhiều khả năng sẽ đối mặt với sự trả thù của chính phủ Bắc Triều Tiên. Kể từ khi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, đã có hơn 31.000 người dân miền Bắc đã bỏ chạy xuống miền Nam vì những lý do chính trị, kinh tế và những lý do khác, theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc. Seoul chưa bao giờ hồi hương bất cứ người dân miền Bắc nào đào tẩu, mặc dù một số người trong số họ được cho là đã tự nguyện hồi hương sau khi không thể thích nghi với cuộc sống mới ở miền Nam. Hai miền Triều Tiên đã cấm công dân của họ thăm viếng họ hàng ở phía bên kia biên giới hay có liên lạc gì với họ mà không được sự cho phép đặc biệt của chính quyền. Tuy nhiên, kể từ năm 2000, đã có gần 20.000 người dân hai miền Triều Tiên đã được phép đoàn tụ với người thân của mình trong vài ngày trong các đợt đoàn tụ ngắn. Đợt đoàn tụ sau cùng là vào năm 2015. Trong khi Hàn Quốc muốn tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc đoàn tụ, Bắc Triều Tiên muốn các cuộc gặp diễn ra không thường xuyên bởi vì họ không muốn lãng phí điều mà họ cho là một lợi thế đàm phán ngoại giao quan trọng và do họ lo lắng người dân của họ sẽ hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, các chuyên gia cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20 tháng 7 cho biết Nga có thể giành quyền tổ chức các trận tranh tài Olympic mùa hè trong tương lai, nhưng không đưa ra một giá đấu thầu chính thức cho việc này. Theo Reuters, dẫn lại nguồn tin của các cơ quan thông tấn Nga cho biết, Nga đã tổ chức Thế vận hội mùa đông tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở Hắc Hải vào năm 2014 và vừa hoàn thành công việc tổ chức giải bóng đá lớn nhất thế giới World Cup của FIFA trong tháng này. Ủy ban Olympic quốc tế đã chọn nước chủ nhà cho ba kỳ Thế vận hội mùa hè sắp tới cho đến năm 2028. Theo đó, Nhật, Pháp và Mỹ sẽ lần lượt chủ trì các kỳ Olympic mùa hè năm 2020, 2024 và 2028.
Một vụ tấn công mạng lớn nhắm vào cơ sở dữ liệu y tế của chính phủ Singapore đã đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 1,5 triệu người, trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết ngày 20 tháng 7. Chính phủ gọi đây là cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở Singapore. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh quốc gia có mức kỹ thuật số hóa rất cao này đặt an ninh mạng lên ưu tiên hàng đầu cho chính nước này và cho cả khối ASEAN. Singapore là chủ tịch năm nay của nhóm 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Thông báo của chính phủ cho biết, điều tra của cơ quan an ninh mạng Singapore và hệ thống thông tin y tế tích hợp xác nhận đây là một cuộc tấn công mạng có chủ ý, có mục tiêu và được lên kế hoạch tốt. Trong khi đó, tuyên bố chung của Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông Singapore nói đây không phải là tin tặc hoặc băng nhóm tội phạm thông thường. Tuyên bố cho biết thêm rằng khoảng 1,5 triệu bệnh nhân đến các phòng khám từ tháng 5 năm 2015 cho đến ngày 4 tháng 7 năm nay có những thông tin cá nhân khác ngoài vấn đề y tế đã bị truy cập và sao chép bất hợp pháp. Tuyên bố nói, những kẻ tấn công liên tục và đặc biệt nhắm mục tiêu vào thông tin cá nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long và các loại thuốc điều trị ngoại trú của ông. Một ủy ban điều tra sẽ được thiết lập và lập tức hành động nhằm tăng cường các hệ thống của chính phủ, chống lại các cuộc tấn công mạng, Bộ Truyền thông cho biết trong một tuyên bố khác. Bộ này không cung cấp chi tiết về thực thể hay cá nhân nào có thể đứng sau vụ tấn công. Trong một bài đăng trên Facebook sau khi có thông báo, Thủ tướng Lý Hiển Long nói vụ tấn công dữ liệu y tế cá nhân của ông không phải là ngẫu nhiên và ông không biết những kẻ tấn công muốn tìm thông tin gì về ông. Ông nói, dữ liệu về thuốc men của tôi không phải là cái mà tôi hay nói với mọi người, nhưng cũng không có gì đáng báo động trong đó.
Malaysia sẽ công bố báo cáo được chờ đợi từ lâu về sự biến mất bí ẩn của chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines vào ngày 30 tháng 7. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông nước này cho biết ngày 20 tháng 7. Hồi tháng 5, Malaysia đã hủy bỏ việc tìm kiếm dưới nước do tư nhân tài trợ, khiến vụ này trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới khi chiếc máy bay cùng với 239 người trong khoang biến mất khi đang trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3, 2014. Nhóm điều tra sẽ thông tin cho các gia đình của những người trên máy bay về báo cáo tại Bộ Giao thông Vận tải vào ngày 30 tháng 7, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Anthony Locke. Từng từ ngữ mà nhóm điều tra ghi lại được sẽ được báo cáo trong báo cáo này, ông nói với các nhà báo, và cho biết thêm rằng sẽ có cuộc họp báo sau cuộc họp kín. Chúng tôi cam kết minh bạch trong báo cáo này, ông Locke nói thêm. Nó sẽ được trình bày đầy đủ, không có bất kỳ chỉnh sửa, bổ sung hay biên tập gì. Báo cáo sẽ được đưa lên mạng. Các bản tin sẽ được phân phối cho các gia đình và các cơ quan truyền thông được công nhận. Ông Locke cho biết thêm rằng toàn bộ cộng đồng quốc tế sẽ có quyền truy cập vào báo cáo. Voice 370, một nhóm đại diện cho các thân nhân, trước đây thúc giục chính phủ Malaysia hãy thanh tra lại chuyến bay, xem có bất kỳ ngụy tạo hay thủ tiêu hồ sơ liên quan đến chuyến bay MH370 và việc bảo trì hay không. Các dấu vết duy nhất được xác nhận của chiếc máy bay Boeing 777 là 3 mảnh cánh máy bay bị giặt vào bờ biển Ấn Độ Dương. Công tác tìm kiếm của Malaysia đã bị hủy bỏ vào ngày 2 tháng 5 bởi công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ, Ocean Infinity, trên diện tích 112.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương trong 3 tháng. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc mà không có thêm bất kỳ phát hiện đặc biệt nào. Đây là cuộc tìm kiếm lớn thứ hai sau khi Úc, Trung Quốc và Malaysia đã chấm dứt việc tìm kiếm không đạt kết quả trên một diện tích 120.000 km2 vào năm ngoái, tiêu tốn khoảng 200 triệu đô la Úc, tức là khoảng 147 triệu 60.000 đô la Mỹ. Thủ tướng Mahathir Mohamad nói Malaysia sẽ xem xét việc tiếp tục tìm kiếm nếu có manh mối mới. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về triển lãm ngôi nhà mơ ước tại thủ đô nước Mỹ.
Thế nào là một ngôi nhà mơ ước? Đó là ngôi nhà mà cả người lớn và trẻ nhỏ luôn muốn quay về sau những giờ lao động và học tập mỗi ngày. Nơi tất cả đều tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, rất nhiều tình cảm ấm áp từ các thành viên trong gia đình và cả những khám phá đầy thú vị ngay trong căn nhà tưởng như rất quen thuộc. Đó là nội dung chính của cuộc triển lãm vừa được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Cuộc triển lãm thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày bởi sự sáng tạo trong thiết kế và thông điệp mà nó muốn truyền tải đến mọi người. Em Krista Haas từ Washington, D.C., Hoa Kỳ nói:
Căn nhà và không gian này là điều cháu chưa bao giờ thấy trước đây, giống như một giấc mơ đối với mọi đứa trẻ vậy.
Cuộc triển lãm cũng giới thiệu một không gian sống đặc trưng của gia đình người Mỹ hiện đại. Đó là căn nhà với những phòng tắm rộng rãi, một không gian phòng khách luôn tràn ngập ánh sáng, một khu vui chơi giải trí trong nhà dành riêng cho trẻ nhỏ trong những ngày mùa đông lạnh giá. Còn phía bên ngoài nhà là không gian vui chơi, luyện tập thể thao cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong dịp cuối tuần. Tất cả đều tạo điều kiện thư giãn tối đa cho mọi thành viên trong gia đình. Cô Lorian Brittany từ Houston, Texas cho biết:
Theo tôi, không có nơi nào trên thế giới như nhà của mình. Những tác giả của cuộc triển lãm này thật tuyệt vời. Họ nhắc nhở chúng ta rằng ngôi nhà của chúng ta chính là thứ quý giá nhất. Hãy biết trân trọng và tạo dựng nó thành nơi mà mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc và yêu mến.
Ông Phil Sen từ Los Angeles, California nói:
Tranh thủ trong thời gian chờ đợi máy bay, tôi quyết định cho cả nhà tới đây. Thực sự tôi đã không phải thất vọng. Đây là triển lãm đầy thú vị và những điều mà nó muốn nhắn nhủ tới mọi người khiến tôi phải suy nghĩ rằng thực sự mình đã tạo ra một ngôi nhà tuyệt vời cho con gái của mình hay chưa?
Một ngôi nhà mơ ước chắc chắn không đơn giản chỉ là một ngôi nhà đẹp hay một ngôi nhà sang trọng, mà điều quan trọng nhất chính là sự quan tâm của người lớn đối với con cái và các thành viên xung quanh để làm sao ngôi nhà trở thành tổ ấm thật sự, trở thành nơi mà mọi thành viên đều có không gian thư giãn, vui chơi và cảm thấy yêu mến, hạnh phúc. Cuộc triển lãm thật sự là một lời nhắc nhở hữu ích cho mọi gia đình trong cuộc sống bận rộn hôm nay. Triển lãm mở cửa đón du khách cho tới hết ngày 3 tháng 9 tới đây.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên KT hỏi, thưa bác sĩ, tôi năm nay 53 tuổi, phái nam. Gần nửa năm nay đã 3 lần tôi luôn bị đau và sưng đỏ ở ngón chân cái bên chân phải, cơn đau kéo dài vài ngày. Đến khi hết đau, ngón chân vẫn luôn bị sưng và tím. Tôi muốn hỏi bác sĩ bên này có phải là bệnh gout hay là cao hay không? Bệnh này có nguy hiểm và có thể chữa trị hết được không? Và xin nhờ bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống và điều trị. Xin thành thật cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trình bày và trả lời một câu hỏi về bệnh gout hay là bệnh gout thì cũng được. Gout thì tiếng Anh, mà gout thì tiếng Pháp. Thì cái bệnh gout gây ra những cái cơn đau khớp cấp tính, thường là khớp xương ở cái gốc của cái ngón chân cái. Cái khớp xương này nó nối liền cái bàn chân và cái ngón chân, thì đó là một cái khớp ở giữa cái xương bàn chân và cái xương của đầu tiên của ngón chân. Tiếng Anh thì người ta gọi là metatarsophalangeal joint. Thì ngón chân nó sưng to, nó đỏ và nóng, và cơn đau có thể làm bệnh nhân thức dậy lúc đang ngủ, đau đến mức mà có thể cái tấm chăn nó đụng nhẹ vào cũng làm đau đớn thêm. Các khớp xương khác của bàn chân, khớp cổ tay hay là cổ bàn tay đều có thể bị đau. Và khoảng chừng 4 cho tới 12 giờ sau khi mà cái cơn đau nó khởi đầu thì đó là lúc thường thường lúc đó là cái lúc đau nhất. Và sau đó thì đau dai dẳng có thể kéo dài vài ngày hay là vài tuần. Thường thường phái nam, đàn ông bị nhiều hơn là phái nữ. Tuy nhiên sau cái thời kỳ tắc kinh thì phụ nữ dễ bị gout hơn là cái thời trước lúc còn có kinh. Thì bây giờ chúng ta nói về chuyện ngày xưa một chút, là cái từ thời Trung Cổ ở phương Tây thì người ta cho rằng cái bệnh phong thấp sưng và đau các khớp xương trong cái bệnh gout hay là bệnh gout là do cái chất độc từ máu nhỏ giọt vào các khớp. Cho nên người ta gọi nó là, theo cái tiếng Pháp xưa thì người ta gọi là gout, và hiện nay chúng ta gọi là gout, thì có nghĩa là cái giọt nước. Và cái điểm thú vị là cái quan niệm lịch sử này thì nó cũng hơi giống với cái quan niệm hiện nay giải thích là cái chất acid uric acid nó đi từ máu của bệnh nhân và đồng vào trong khớp và những cái mô xung quanh khớp, và nó làm cho cái khớp đó đau. Thì bây giờ nói tại sao có cái chất uric acid đó ở trong máu cao, thì chúng ta phải đi thêm một cái chuyện nữa là cái chất purine. Thì cái purine á, nó là một cái chất nó có bình thường ở trong cái cơ thể chúng ta, cũng như mà có nhiều ở trong một số thức ăn, giống như là những cái miếng thịt đỏ steak, các nội tạng, các thú vật, gan, thận hay là seafood thì chứa nhiều cái purine này. Và những cái purine này lúc bị cái cơ thể chuyển hóa là metabolize, thì nó sinh ra một cái chất gọi là chất acid uric. Chúng ta gọi là uric acid. Tôi xin giải thích mấy cái này để chúng ta dễ nhớ. Thì cái uric có nghĩa là tìm thấy ở trong nước tiểu. Vào thế kỷ thứ 18 thì có một cái ông bác sĩ đó, ông trích được cái chất uric acid này từ trong những cái sàn mà nước ở trong nước tiểu của người bệnh. Vì vậy chúng ta gọi đây là uric acid, có nghĩa là cái acid ở trong nước tiểu. Thì khi mà cái thận nó bài cơ thể sản xuất uric acid nhiều quá, thì hay là cái thận mà nó phải bài tiết ra cái uric acid nó không có bài tiết ra nhiều, thì cái mức acid uric ở trong máu nó sẽ lên quá cao. Và một số nước uống như là rượu, nhất là rượu bia, nước ngọt có chứa nhiều chất đường fructose giống như nước trái cây, cũng làm cho cái mức uric acid ở trong máu cao hơn. Và nếu mà mức uric acid quá cao ở trong máu thì những cái tinh thể urate nó đọng lại ở trong khớp xương và gây ra viêm khớp, và gồm những cái triệu chứng như là sưng đỏ và đau là những cái triệu chứng của cái hiện tượng viêm, là những cái triệu chứng của bệnh gout. thì bệnh gout thì bị những yếu tố di truyền ảnh hưởng. Và trong 100 người có cái mức uric acid cao ở trong máu thì hết 90 người là do cái khả năng thận bài tiết uric acid bất bình thường. Có nghĩa là trong 100 người mà có mức acid uric cao ở trong máu thì hết 90% là do một cái khả năng bị giới hạn của cái thận của người đó, không có bài tiết được ra bình thường cái chất đó. Chỉ có chừng 10% còn lại là do cái cơ thể cái người đó sản xuất quá nhiều uric acid, và cái nơi mà sản xuất ra uric acid nhiều nhất là cái gan. Bây giờ chúng ta nói tới những cái yếu tố cơ nguy và những cái biện pháp phòng ngừa. Thứ nhất là những cái bệnh, người bệnh như là bệnh mập, bệnh tim, bệnh thận, áp huyết cao, hay là những cái người bị hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa là metabolic syndrome, là một những cái người mà họ những có những cái triệu chứng đi với nhau, gồm là cái bệnh mập mà có nhiều mỡ trong bụng, hay là với lại cộng với cao áp huyết, cộng với lượng cholesterol tốt nó thấp. Cholesterol tốt là những cái cholesterol có high density. Và cộng theo nữa là những cái người đó họ có nhiều cái mỡ loại triglyceride ở trong máu, thì đó là metabolic syndrome. Người mập, nói chung mập mà phần lớn là ở bụng và cao áp huyết và có nhiều cholesterol, cái cholesterol tốt mà nó thấp. Một số thuốc men có thể làm cho cái dễ bị bệnh gout hơn, ví dụ như những cái thuốc lợi tiểu loại nitazide, hay là uống aspirin đều đặn cũng dễ bị bệnh gout hơn. Thường ví dụ như một số người người ta uống cái một viên baby aspirin. Baby aspirin có nghĩa là viên aspirin nhỏ chứ không phải là aspirin cho con nít, để ngừa bệnh tim mạch, thì cái đó nó cũng hơi tăng cái risk bị bệnh gout. Nam giới thì như chúng ta đã nói nhiều hơn nữ giới, và phụ nữ sau khi tắc kinh thì nhiều khi hơn là trước khi tắc kinh, và gần bằng đến nam giới. Và yếu tố gia đình, di truyền, chấn thương, hậu giải phẫu, và chúng ta cũng nên để ý là trong những cái thức ăn mà ở bên Mỹ, những nước Tây phương hiện giờ người ta xài nhiều một cái loại gọi là cái corn syrup, là gọi là siro bắp đó, là được dùng phổ biến trong công nghệ thực phẩm có chứa rất nhiều fructose. Thì cái này người ta gọi là, viết tắt là HFCS, là High Fructose Corn Syrup, là cái siro bắp mà có nhiều chứa nhiều đường fructose, là cái đường mà tìm thấy ở trong trái cây. Và kể luôn cả formula trẻ em, bánh kẹo, vì là cái corn syrup nó ngọt hơn và nó rẻ hơn là cái đường mía. Thì cái fructose sẽ được chứng minh liên hệ tới mức uric acid ở trong máu, cũng như là làm cho áp huyết tăng lên đáng kể ở những cái thanh niên dùng nước uống nước ngọt như là nước trái cây, nước sinh tố nhiều. Thì tóm lại, tránh và ăn uống đồ ngọt nhiều. Và nên uống nước đầy đủ để có đủ lượng nước tiểu đẩy những cái tinh thể uric acid ra ngoài, tránh sự thành hình những cái sàn uric acid, urat ở trong thận. Và sàn có thể làm hư hại thận, làm nghẽn đường thoát của nước tiểu và gây ra điều kiện thuận tiện cho nhiễm trùng đường tiểu. Kết quả là giảm cái cơ năng thận, có nghĩa là làm cái thận nó hư và làm cho cái việc lọc uric acid lại kém đi. Thì lúc đó lại làm cho cái bệnh gout tăng hơn nữa. Thì nói chung là Mỹ người ta khuyên là nên uống 64 ounce nước trong 24 giờ, nói người trung bình. Tính luôn nước ăn ở trong canh hay là ở trong ví dụ mình ăn phở nó có nước nhiều, tương đương với chừng 2 lít nước. Hay là 8 ly nước, mỗi ly chừng 8 ounce mỗi ngày. Bây giờ nói về biến chứng, thì biến chứng bệnh gout thì không có chữa. Nếu mình không có chữa nó thì có thể nó tái hồi. Và cái urat lâu ngày nó đọng ở dưới da, làm cho những cái chỗ sưng gọi là tophi nổi lên ở bàn chân, bàn tay, khuỷu tay, hay là cái gân ở sau cái góc chân gọi là cái gân axil. Hay là lâu ngày các tô phi có thể nó cũng làm đau đớn, nó không phải riêng ở những cái khớp xương, mình đến nội da nó nổi lên những cái cục đau đớn. Và urat có thể đồng ở trong thận và đường tiểu thành sàn như chúng ta đã nói. Thì bác sĩ định bệnh căn cứ trên các triệu chứng và có thể thử nghiệm mức uric acid và creatinine trong máu. Bác sĩ có thể rút nước từ khớp xương để tìm những cái tinh thể urat, những cái hình giống như những cái kim nó nằm ở trong dưới kính hiển vi, hay là chụp X-quang, MRI, CT scan nếu cần thiết, hay là siêu âm những cái khớp và những cái tô phi là chúng ta vừa nói là những cái URAT nó đồng lại ở dưới một cái vùng khác nhau ở trong cơ thể, dưới da. Tuy nhiên người có cái mức uric acid cao thì có thể là lại không có đau nhiều, mà trong lúc có nhiều người người ta bị viêm khớp nhiều nhưng mà trong cái mức uric acid ở trong máu người ta không có cao lắm. Bây giờ nói về chữa trị thì thứ nhất là có, thông thường nhất là có những cái thuốc mà nó giảm viêm, có nghĩa là làm bớt đau, bớt sưng, mà nó không có thuộc là những cái chất corticoid, là những cái chất mà hormone được cái tuyến thượng thận phát ra. Từ tiếng Anh người ta viết tắt bằng chữ NSAIDs, NSAIDs. Ví dụ như ibuprofen, tên thương mại là Advil, hay là Motrin, hay là Naproxen, tên là Aleve. Thì nó những cái thuốc mạnh hơn, cần phải toa, như là Indometacin, hay là Celebrex, thì cái đó phải có toa bác sĩ. Và dùng những cái thuốc này thì phải cẩn thận, có thể là sốc ruột hay là chảy máu, đường tiêu hóa, bao tử hay là ruột. Có một cái thuốc này riêng cho cái bệnh gout này là cái thuốc gọi là colchicine. Thì lúc mà đau cấp tính, người ta dùng cái thuốc này và sau đó dùng cái tỷ liều thấp hơn để chặn những cái cơn đau trở lại. Và cái phản ứng phụ của cái này là ói mửa và đi tiêu chảy. Nếu những cái trường hợp nặng hơn thì người ta dùng corticoid nếu mà không có dùng được những cái thuốc mà chúng ta vừa kể. Và những cái người họ bị nhiều lần một năm cứ bị tái đi tái lại và họ có bị nhiều lần, thì họ có thể dùng những cái thuốc mà giúp cơ thể bớt sản xuất ra cái uric acid, là cái acid mà có trong nước tiểu mà chúng ta nói trên. Thì cái tên thuốc thông thường là allopurinol, và cái phản ứng phụ của nó chính là nổi mẩn ngoài da, skin rash, hay là một số người thì bị làm cái thuốc nó làm cho giảm cái tế bào máu. Và có một thứ thuốc nữa thì nó lại giúp cái thận nó thải uric acid nhiều hơn. Và tên nó là probenecid, probenecid viết P-R-O-B-E-N-E-C-I-D. Và phản ứng phụ của cái này nó cũng nổi mẩn giống như là allopurinol, và nó có thể làm sọ khó chịu, đau bao tử và có thể nó gây sàn thận. Thì nói chung bệnh gout là cái bệnh của những cái người mà ăn thịt, uống rượu nhiều. Ví dụ như trong quá khứ những cái nhân vật nổi tiếng như là ông Alexander Đại Đế hay là ông Thành Cát Tư Hãn, những cái người đó khi mà họ làm vua thì họ lại được ăn thịt ngon, họ uống rượu, cho nên những cái người đó là những cái người nổi tiếng trong lịch sử mà bị lúc chết thì bị bệnh gout. Thì cho đến thế kỷ thứ 19 hầu như là, ví dụ như ở Nhật chẳng hạn, không có ai, hầu như là không có ai bị cái bệnh này, không có ai bị bệnh gout. Nhưng mà hiện nay có chừng 16 triệu người dân Nhật, có thể là người Nhật là chừng trên dưới 100 triệu, thì ví dụ có chừng 20-30% là đã có cái triệu chứng máu chứa quá nhiều uric acid, thì là một cái hiện tượng gần đây thôi, thì có lẽ là do họ uống rượu và ăn thịt bò nhiều hơn trước. Và những cái thay đổi gần đây ở Việt Nam và trong cái cách mình ăn uống cũng như ở Trung Hoa thì có lẽ là cũng sẽ dẫn đến hay là đã dẫn đến những cái hậu quả tương tự, tuy nhiên tôi không có cái số liệu về ở Việt Nam. Thì cái người chúng ta ngừa cái bệnh gout bằng thực tế là chúng ta cái vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Thứ nhất là các thức ăn chứa nhiều purin nên thì chúng ta phải tránh hoặc là phải giảm. Là những cái thức ăn này là cụ thể là gì? Là một số cá, ví dụ như cá tích, cá mòi, cá chép, cá tuyết, cá hồi và cá cơm chẳng hạn. Đó là tôi thấy người ta dịch ra, nhưng mà ở bên Mỹ này nếu mà đi chợ thì người ta gọi là herring hay là sardine hay là cod hay cod, salmon là chúng cũng cá thường ăn, hay là trout, những cái con cá đó, tuna và anchovies là những cái cá vị là cái cá cơm đó, nó cũng có chứa nhiều cái chất purin này. Và các thức uống có rượu như là rượu vang, là đặc rượu mạnh, whisky nữa, và nhiều nhất là bia. Là bia nó có men ở trong, thành ra có chất purin nhiều. Ví dụ như mà uống một mỗi ngày mà uống một serving bia lager đó, thì có thể làm cái nguy cơ bị gout tăng đến 50%. Trong những cái thức ăn thường ngày, chúng ta cũng phải nên tránh những cái nội tạng, có nghĩa là gan, ruột hay là thận của thú vật, của heo, của bò, vì những cái chất này nó chứa nhiều purin, và riêng thịt bò nó cũng nhiều purin. Còn thịt gà thì có thể dùng được. Ok. Ở những cái nơi mà nền kinh tế vừa nên đánh bắt cá, ví dụ như là như một số đô thị dọc theo bờ biển hay là ở Nhật chẳng hạn, thì cái bình gút thường thường, bình gao thì thường xảy ra nhiều hơn vì mà dân chúng ăn tôm cá nhiều hơn. Mà tên bên Mỹ này người ta nói chung là shellfish. Thì cái, những cái con shellfish sẽ chứa một cái lượng purin vừa phải, nhưng mà tiêu thụ thường xuyên, nhưng mình không có ăn cái loại gì khác thì có thể đẩy cái mức uric acid lên cao, gây ra những cái cơn đau gout hay là gout. Thì shellfish sẽ có nhiều purin, nó bao gồm tính ra là như con tôm hùm, sò điệp, trai và cua. Thì nói chung là cái mức của nó ở trong cơ thể nó thì cũng vừa vừa thôi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ ăn những cái món đó không thôi thì cái máu, cái purin, cái chất purin nhiều và cái uric acid trong máu mình nó có thể cao. Cá cũng có hàm lượng purin cao và nên ăn, chúng ta nên ăn uống đa dạng và chúng ta cũng không có nên giới hạn cái nguồn gốc của protein trong cái thực phẩm của chúng ta chỉ từ cái hải sản mà là thôi, và là seafood. Chúng ta phải ăn những cái món khác, không có nên chỉ ăn seafood từ ngày này qua ngày khác. Cà phê nó có thể gây cho chúng cái người bệnh đi tiểu nhiều trên lý thuyết và làm cái cơ nguy uric acid nó đọng nhiều hơn vào các khớp. Là vì khi mà đi tiểu nhiều thì cái nồng độ trong máu nó đậm đặc hơn và cái uric acid nó dễ đọng lại hơn. Nước ngọt thì có gas, những cái nước ngọt có gas, có hơi, chúng ta hay gọi là giống như là Coca-Cola hay là Pepsi. Thì nó chứa cái chất fructose mà là cái chất đường mà từ trái cây mà chúng ta đã nói ở trên, và chứa caffeine. Thì nó hai cái thứ này nó có khuynh hướng làm kéo cái mức uric acid trong máu chúng ta lên. Ví dụ như là khoảng năm 1977 cho tới năm 1996 ở bên Mỹ này thì cái bệnh gout thì nó tăng gấp đôi. Thì có lẽ một phần lớn là do những cái loại nước ngọt này mà ở trong đó vừa có fructose mà vừa có caffeine. Và ngoài ra chúng ta cũng nên để ý những cái món ăn chiên như là french fries hay là thịt nướng, thịt rán có nhiều mỡ ở trong. Thì một số bệnh nhân người ta dùng thuốc có chất glucosamine, ví dụ người ta đau khớp thì người ta hay xài một những cái thuốc mà người ta bán như là health supplement đó. Họ có cái chất cái glucosamine để chữa bệnh xương khớp, nhưng mà lo ngại không biết cái thuốc đó có uric acid cao lên hay không. Thì glucosamine là một cái loại bổ sung dinh dưỡng, nutritional supplement, bán không có cần toa và rất thịnh hành để mà cải thiện sức khỏe của sụn của những cái khớp xương. Thì vì chưa có cái bằng chứng dứt khoát là chất này chữa được các bệnh viêm khớp, thì ở Mỹ FDA không có cho phép quảng cáo chất này là thuốc để chữa, là dược phẩm, là drug dùng để chữa bệnh đau khớp. Nhưng mà vì cái vấn đề là được dùng trong những người từ đau khớp, thành ra có một số người người ta lo là không có biết là nếu mà cái chất glucosamine này được sản xuất từ vỏ của những cái con shellfish, exoskeleton của con tôm, cua hay là tôm hùm, sò hến, thì như vậy cái, nếu mà mình đã đau khớp rồi mình uống cái chất này nó có làm mình đau thêm không? Thì cái chất glucosamine, cái câu trả lời là nó được chế biến từ cái exoskeleton, là từ cái vỏ của cái con tôm hay là những cái con shellfish, chứ không có phải là từ thịt của cái con đó, thành ra nó không có chứa purin. Thì do đó glucosamine không có ảnh hưởng đến bệnh gout mà cũng không có chữa được bệnh này. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi muốn có những ăn một cái gì mà không có cái shellfish ở trong đó, ăn chay thì có những cái loại glucosamine từ nấm, không có phải từ tôm cua, và dành cho những cái người ăn chay hoặc là những người tránh tôm cua, hay là có một cái loại glucosamine người ta bán là ta trích từ bắp mà ra. Thì đó là tổng kết một cái số điểm chúng ta cần để ý nếu mà chúng ta bị gout. Nếu riêng về quý vị thính giả hỏi cái câu hỏi thì tôi không có thể quyết đoán là vị thính giả đó có bệnh gout hay không. Cái đó là tùy cái vai trò bác sĩ của cái vị thính giả đó. Nhưng mà nói chung những cái biện pháp mà áp dụng cho những cái người muốn tránh những cái cơn gout thì về vệ sinh hay là về vệ sinh thức ăn uống có thể là áp dụng cho hầu hết mọi người trong chúng ta, mà có thể làm tốt cho chúng ta có cái sức khỏe về xương khớp tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giúp phát triển kinh tế tại tiểu vùng Sahara châu Phi là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, và luật tăng trưởng và cơ hội châu Phi hay AGOA là trọng tâm của chính sách thương mại của Hoa Kỳ tại lục địa này. Chính quyền của Tổng thống Trump đặt tầm quan trọng lớn lao của mối quan hệ của chúng ta với châu Phi và chứng kiến những hứa hẹn chân thật trong viễn ảnh tăng cường các mối quan hệ với các đối tác của chúng ta. Phó Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan nói, phát biểu tại diễn đàn hàng năm lần thứ 17 của AGOA, Phó Ngoại trưởng Sullivan nói rằng, đối tác của Hoa Kỳ với các nước châu Phi được căn cứ trên một số các ưu tiên chiến lược. Chúng ta làm việc với nhau để củng cố an ninh vùng, củng cố việc cai trị dân chủ và tăng cường thương mại đầu tư, ông Sullivan nói. Chúng ta làm tất cả những việc này vì chúng ta hiểu được rằng những định chế an ninh và dân chủ giúp tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế và thịnh vượng. Đồng thời tăng cường thương mại và đầu tư là cần thiết để tạo ra công ăn việc làm và làm phát sinh những nguồn lực để củng cố an ninh và dân chủ. Khi các đối tác gia tăng khả năng đối đầu với những thách thức an ninh thực sự mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta chứng tỏ là làm thế nào xây dựng liên minh qua hợp tác kinh tế thúc đẩy an ninh. Châu Phi là một thị trường to lớn của tương lai, Phó Ngoại trưởng Sullivan nói. Một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới thuộc các nước châu Phi. Chúng ta hy vọng là trong vòng 3 thập niên tới, một nửa dân số thế giới gia tăng sẽ diễn ra tại châu Phi, và điều này có nghĩa là khoảng 1,2 tỷ người tiêu dùng mới sẽ vào thị trường châu Phi, ông Sullivan nói. Những khuynh hướng này phối hợp với dân số trẻ đang gia tăng tại châu Phi sẽ cho phép các nước châu Phi lợi dụng được lực lượng lao động đang tăng trưởng. Cơ hội to lớn này sẽ đến với những thách thức, trong đó bao gồm nhu cầu cung cấp việc làm cho số dân ngày càng tăng. Mở rộng thương mại và đầu tư sẽ là điều quan trọng để đáp ứng với những thách thức này. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực như là việc ký kết vào tháng 3 năm nay thỏa thuận tự do thương mại trên lục địa châu Phi, vì thỏa thuận này giúp tiến tới một thành tố cơ bản khác là sự hội nhập trong vùng. Phó Ngoại trưởng Sullivan nói tiếp, Hoa Kỳ sẵn sàng cùng với đối tác thuộc các quốc gia châu Phi cam kết giảm bớt những rào cản về thương mại và đầu tư. Làm như vậy, chúng ta hy vọng khuyến khích các chính sách gia tăng cởi mở và cạnh tranh tại châu Phi và cổ suý sự thịnh vượng to lớn hơn và tiêu chuẩn sống cao hơn trên toàn lục địa.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.